Phật là vô danh. Một người thích giác là học Phật lý và tiến triển tới vô cùng. Cho nên người thế gian kêu Phật, nhưng mà không hiểu cái giá trị của chữ Phật là gì. Phật là về biển giới, thiên thượng, nhân gian, vũ trụ, cộng lại, đó, nó mới tạo thành một cái cung. Ở thế gian cũng như cơ thể chúng ta có sự quanh co, nhưng mà biển âm và biển dương hòa hợp nó thành chữ Phật. Thì cái Phật đó là nguyên lý cấu tạo của cả càn khôn vũ trụ. Mà nếu chúng ta hướng về cả càn khôn vũ trụ, hỏi ta là gì? Ta là ở trong Phật tánh. Thì Phật tánh càng ngày càng sáng suốt, càng sống trong hòa đồng, chứ không phải Phật để đè ép người ta, Phật để uy hiếp người khác, không có điều đó. Nhưng mà Phật là người đi trước và mở ra hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ thì mới ảnh hưởng và rút kéo cái phần trược điểm của người tại thế đã ô nhiễm rất nhiều kiếp. Cho nên người hành giả đã thành công ân độ cho những người mới bước vào truy tập chân lý và được hưởng phần thanh điển đó mà thôi, chứ không Phật là một quyền thế gì không có. Phật là luôn luôn trở về không, là vô danh.
Phật chẳng lý là người ta nói là tôi tu theo ông Phật, tôi là con của ông Phật. Người ta đặt là Phật chẳng là vậy, tôi tu theo ông Phật là tu cái đường lối sáng suốt đó. Tôi con của ông Phật nói chẳng gian thế gian thôi, ở bên trên không có cái đó. Bên trên mà tu tới đắc đạo không không gian, không thời gian, Phật nào cũng như Phật này. Phật là quân bình, bình đẳng, phát triển tự do trên thành giới.
Kính thưa Thầy, câu hỏi. Trong khoảng tháng năm trước, Phật đã đưa các hàng Bồ Tát lên đến hàng Phật Thảo, đó là Đại Pháp Niết Bàn, đó là Phật Thánh. Xin ông cảm cho quý ý kiến.
Tình hình người ta nói như vậy mà quý vị đâu có thân, đâu có đời nói được. Đâu có đi lên cái nói Phật học là học cái lý của Phật. Mà ông Phật là cái gì? Là cái chiêm ngưỡng ông Phật. Ông Phật xác con người. Phải đi chứ. Và khoảng tất cả sự động loạn của chúng này. Cái hào quang trên đầu nó xuôi ra. Thì chúng ta phải hiểu đó, nó mới tiến tới chỗ Bồ Tát. Không có học văn mà nói tôi đi học học rồi tôi Bồ Tát đâu muốn được. Phải hành. Không có giấu giếm được. Không có dùng lý giá đạo người ta. Mà chỉ thực hành để khai triển. Đó là chân. Cho nên thế gian có nhiều người tu theo Phật. Họ thiền rất tinh tâm. Và họ sức đi làm đạo. Rất rõ ràng. Họ trở về như lai tâm. Rất tốt đẹp. Chứ không có nói ở thế gian mà nói hàng này hàng đó thì nó thế gian hay phận đầu. Tôi đã đi vô hàng đá hắn, tôi đi vô hàng bò cá. Sao không à, không có tiếng được. Cho nên sinh dân và tá dân thì địa ngục sẵn có kế để chờ mấy người đó. Không có sinh dân và tá dân. Và thấy rõ mình đã sát tư hạng cái nhị mục để tiến qua. Cái đó bao nhiêu mà cần đi nhẹ hơn, không có bị mà bị một sọ. Hạn chế là cho ta mê tín dị đoan, đó là cơ hội chắc chắn 100%. Không tin bây giờ tuy nhiên có khả năng tu xa được cái gì xuống đây coi, tôi nói là sạch. Cho nên những người tu đừng có mượn Phật, mà phải thực hành như Phật. Cái mượn Phật chắc cửa cũng bị tội. À, nhiều người mượn Phật chắc cửa nhiều lắm, nhưng mà không chỉ thực hành, bị tội. Mình phải thực hành như Phật, Phật tốt, Phật hành hy sinh của Phật thế nào, mình phải học cái hành ra được tiếp. Thế nhiều người thấy Phật thời diễn quá mà đâu có bao giờ thấy được Phật. Nghe người ta nói đâu mà không có thấy Phật. Không chịu hành nên mới thấy. Đức Phật đã hành. Đức Phật ăn ngồi ngủ họ búa một ngày, mà cả 49 ngày này là mới được. Còn mình, anh có mấy chén mà còn ăn thêm nữa, rồi mà tu thành Phật. Để tôi ôm già mình rồi đấy. theo Phật nó xạo, nó không có đúng. Không nên lâu dài nữa theo Phật, Phật là phải bỏ hết. Cho nên người ta thanh nhẹ người ta mới bỏ được. Ta con cái này ta mới đổi cái kia. Ta hưởng được cái quả tiên người ta mới thanh nhẹ. Còn mình chưa ăn được mà đi bỏ theo Phật thì mình cũng chết thôi. Cũng đi ngược lại. Cho nên ta chỉ từ cảm thức rồi các bạn mới thấy là à, hồi trước tôi gặp ông Sáu thấy cái mặt kia nó tốt lắm. Giờ tôi thiền rồi cái gì rồi, rõ chiến tôi thấy cái mặt nó tươi như cái gà. Tại vì tôi quên thế sự vui, thần tôi được cái đó thôi. Cũng thấy chính mình là Phật chưa? Đi nữa, đi thấy nhẹ, đi thấy nhắm mắt, tôi thấy sáng, tôi thấy sáng, tôi mất luôn, tôi thấy chẳng, tôi thấy đúng nữa, tôi thấy sáng, tôi thấy vũ trụ, không sai, không có gì mà kia lại hết rồi. Chỉ có. Tôi còn cái thích tôi kẹt tạo, nó kia rõ là vô cùng. Cho nên là không có lấy cái thứ của Phật mà mã mỹ chính thân, là đại bỏ, không được. Phải chỉ đường lối thực hành để tới đâu tới đi. Em vô đi là hành được một lý tạm, nhưng hành được một tập trạng. Không có lấy cái chuyện là ưu ơ mà áp chế cái tâm thần của người đàn bà để họ ý thức ra đàn bà chuyện, họ mới đi nhớ được. Thái sát chúng tôi, tôi ăn sát sát ma nhiều quá, lá thịt nhiều quá là ăn sát con ma cái gì, rồi tôi sinh vậy. Thế không? Trong cái này đâu chứ mà bây giờ, tôi nghe đám gì thì tôi ăn chay, tôi phải dị dân. Thì cái đó hữu ích cho tôi là tôi dị dân. Còn không hữu ích tôi kêu dị dân đâu được, thì đâu có chuyện tới. Đó, cho nên cái giới của người giữ là phải tới đó mới giữ được giới. Không có tới đó không bao giờ giữ được giới. Nói được, con theo thầy, con theo Phật cái này đi cái nọ, con giữ giới, giữ chuyện luôn. Thì nói sao đó? Cái đó không nên. Cho nên mình thất cái, tôi ăn mặn, cứ ăn mặn, tôi chung gì. Thì tự nhiên thấy ăn mặn có hại được cho cảm được. Ăn mặn nó có thể xảy ra bệnh cạp xe vì con súng nó cũng có bệnh nó xe như tôi. Rồi ăn vô nó sẽ truyền cái bệnh cho máu tôi. Tôi ý thức được rõ rồi. Đúng không? Đó làm sao thấy con chút này hơn chút là tôi không ăn mặn nữa, nó quen rồi. Thì lúc đó là tôi diễn vô được. Rồi đó, người ta đưa vô miệng tôi không ăn mới là diễn vô. Trong một cái thời cái trời vật tôi dĩ nhớ mình có làm con gà là tôi cũng muốn hết được cái đó là chặt lên cái thân thực tế. Cho nên phải thực tế, con người chúng ta có khối óc sống trong cái sĩ hướng và thầy phải thực tế, không có làm mà. Không có tin gì cái chuyện không có. Đấy, bây giờ tôi nói với các bạn không tốt cho tôi đi. Các bạn chắc bạn chịu chơi đi, dẫn bạn lên diễn đàn. Các biểu thị gì đâu kia. Đấy, chắc đâu có biết. Không có để trẻ, cho nên cái sự thanh nhẹ của con người có, con Phật không có thể láo giặt như vậy. Sự thật là sự thật, không có đặt những nền tảng mê tín gì đó. Cho nên nhiều người cũng có biết thơ thôi để tôi tu thiền, tôi sự hồn, tôi thấy cảnh này, cái Phật thánh tiên rồi mà, tôi thấy cái đó chắc là thế gì hả? Thì ông tham gia tu hành sống, nhưng tham gia tu hành sống, tu đạo nào giữ đạo đó không? Không có nên lọc chọn, quyết tâm đi nó cứu cánh của cái bà sát đó, thì tự nhiên là kia. Còn mình ý lại cho người truyền pháp, mình sẽ chết trong tay người truyền pháp. Mình được hạt như thế. Cho nên lần này chúng tôi cũng có giảm hạt gì, kêu cái vị lại mà thôi. Quý vị ơi thật, giải quả vì ngũ sai quan trở về với chân tâm quý vị. Quý vị tận hưởng thành quả ánh sáng của quý vị. Là đủ rồi, khói trăm bây giờ đỡ bị nạn hết. Chắc chắn tự nhiên và hồn nhiên mình có hiện diện như đây, tự nhiên và hồn nhiên mình tôn tâm dưỡng tánh mình sẽ ở cái giới này. Không có tranh chấp mê loạn mà. Nó rất rõ ràng. Nó khoa học, chứ không có mờ ảo.
Cho nên chúng ta đừng có mê tín dị đoan như tôi nuôi ông Phật trong nhà mà có ông ma nào dám tới. Tu mà còn ác. Kêu Phật chặt cửa để đuổi ma. Nên tôi có nhà, tôi có thờ ông Thích Ca mà ma nào dám tới. Cái đó là xạo, không phải là người tu đâu. Tu là tâm thức khai mở, dũng chí phát triển, đi chí dũng như ngài. Thì mới giải được nghiệp chướng của chính mình thì không có ma tới. Không có thâu nghiệp chướng đâu có tới nữa. Thì mới thấy rõ thực chất của chính mình là cái gì.
Nãy thầy nói Phật một không xuống đây là sao không hiểu gì chứ thầy làm sao? Thầy nói Phật không xuống đây Phật có xuống thì tôi xuống. Thầy nói Phật không xuống đây là sao?
Từ qua có ngày đủ không nhìn thấy xuống. Khi mà con thành Phật rồi con đã có xuống thì con sẽ sẵn lại làm gì?
Cái tâm Phật mà đi chiếu được tâm ma thì làm sao mà bụi được cái tâm ma ra mang thể để được cái tâm Phật mà vào trong nó.
Cái tâm Phật là phải phát trật tự nó mới phát tâm Phật. Cho nên phải mượn cái pháp để gặp lại trật tự. Khi mà anh gặp lại trật tự là tự nhiên anh, ông Phật thức dậy rồi. Còn anh cứ rước thì tầm bảy tầm bả nó xáo trộn. Nào là chính trị, nào là quân sự, nào là hưng thua, nào là tiền bạc. Rồi nó đề đầu ông Phật cũng không có ngồi dậy được. Bà không ngồi dậy, ông ấy cũng đề, cũng có gì hết. Ông nào cũng đập hết chứ, chứ tôi cũng thấy người nào mà mừng ma mà tại họ rước ma thôi. Chết gì thật rồi, họ bỏ ma tánh là họ là Phật hết rồi. Nhưng mà không có cái gì mà động loạn hết. Tại sao? Anh ngồi ở đây nghe đạo nhưng mà lo nhà. Nếu đầu con chính là nó cháy mắt anh. Nhưng mà còn nghĩ cái chuyện đó. Không có nên bỏ đi. Giờ nào hay giờ này. Học để phát triển. Tuổi trẻ. Phải dung hòa tôi tự nhiên. Và học tôi tự nhiên. Thì trong 10 năm sau. Con sẽ có một chiếc lý dồi dào. Và sẽ ngồi trực diện với một người lớn mà đảm đạo trong sự tâm sạch của chính mình. Chứ đừng nói tụi con là vô ích, tụi con là của báu của vũ trụ. Mấy ông già này là mấy ông già bị ô nhiễm hết rồi. Ông phải sáng tu nhiều hơn tụi con. Đúng sự thật như vậy.
Hỏi, ở trên đời này thiên hạ đồn rằng có nhiều vị Phật sống giáng lâm có phải không? Trả lời, thưa cứ căn cứ theo nguyên lý kể trên thì tự cảm thức được ai là Phật, ai là người phàm để mà phát triển tâm linh thăng hoa chứ không phải biết được người đó là Phật. Để lợi dụng và nhờ đó Phật không có hổ phò, nhưng lòng tham của con người muốn nhờ Phật để được độ, chứ không chịu tu để được tiến hóa và thanh tịnh như Phật, thì làm sao có cơ hội nhập Niết Bàn thanh nhẹ, Niết Bàn dành cho thành phần siêu giác thanh tịnh ngữ, chứ không dành cho những phần hồn muốn biết mà không chịu hành. Cho nên những người thành Phật không bao giờ tự xưng ta là Phật sống, chỉ có con ma muốn giới thiệu với người đời thì tự xưng là Phật sống. Chứ kỳ thật tu đến trình độ Phật thanh nhẹ ổn định, chẳng cần giới thiệu, từ bi phát triển đời đời, thiền định giải quyết hết.
Khi các bạn cảm thức tôi là một vị Phật, chính các bạn là một vị Phật. Cho nên nhiều bạn gọi tôi là một vị Phật. Đúng vậy. Khi các bạn cảm thức tôi là một vị Phật, chính các bạn làm một vị Phật tương lai. Vì đường chúng ta đồng đi giải nghiệp, rửa nghiệp, thanh lọc nghiệp, thì nó thanh nhẹ. Phật là gió vậy thôi, thanh nhẹ. Chứ Phật nó có ăn hiếp gì ta? Cảnh sát còn có quyền hơn Phật mà. Thổ thần còn có quyền hơn Phật mà. Phật là Phật nhẹ thôi. Giải nghiệp nó nhẹ. Hỏi chứ các bạn bằng lòng giải nghiệp thì các bạn trở nên Phật không? Trở về một tâm thức nhẹ nhàng, tư thái. Giúp đời và cứu đời. Tại sao ông Phật có thể giúp đời và cứu đời? Vì ông từ trong khổ và ông đã giải thoát được khổ. Và ông đem cái chân lý ra nói chỉ đường cho mọi người tự giải thoát. Giải trừ cái khổ cảnh để trở về với chân nhân tâm thức nhẹ nhàng. Phật là đến nơi. Cứu chi? Chứ ông đâu có phải là hạ mình, ôm mình, cứu mình, dắt mình đi. Không, không phải vậy. Các người đừng có lầm. Đừng có cúng lại, đừng có mua bánh, mua trái cho ông ăn rồi ông cứu. Ông có cứu. Ông hành là ông cứu, vì ông mang cái xác như chúng ta, có mắt mũi tai miệng như chúng ta, có tay chân như chúng ta, có sự đau khổ như chúng ta. Mà ông kiên trì tham thiền học nhẫn học hòa, ông mới thoát khỏi cái trần tâm, trở về với chân giác, mới hưởng của đời đời thanh nhẹ của đấng cha trời. Ở thế gian cũng như cơ thể chúng ta có sự quanh co, nhưng mà điển âm và điển dương hòa hợp nó thành chữ Phật. Thì cái Phật đó là nguyên lý cấu tạo của cả càn khôn vũ trụ. Mà nếu chúng ta hướng về cả càn khôn vũ trụ, hỏi ta là gì? Ta là ở trong Phật tánh. Thì Phật tánh càng ngày càng sáng suốt, càng sống trong hòa đồng, chứ không phải Phật để đè ép người ta, Phật để uy hiếp người khác, không có điều đó. Nhưng mà Phật là người đi trước và mở ra hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ thì mới ảnh hưởng và rút kéo cái phần trược điểm của người tại thế đã ô nhiễm rất nhiều kiếp. Cho nên người hành giả đã thành công ân độ cho những người mới bước vào chuyên tập chân lý và được hưởng phần thanh điển đó mà thôi. Chứ không Phật là một quyền thế gì không có. Phật là luôn luôn trở về không là vô danh. Cho nên người đời còn nghĩ sự sai lầm đó chỉ có một phần miễn, một miễn lâm linh quan thanh nhẹ mà thôi.
Không phải riêng Đức Phật mới có là thành tựu. Chính chúng ta là phần hồn. Phần hồn tỉnh tức là Phật. Phật tỉnh Phật mới làm việc được. Phật tỉnh Phật mới tiến hóa được. Phật là sự thanh nhẹ, là vô danh. Chẳng phải Phật mà như thế gian tưởng là Phật. Cái ông đó lớn lắm, không phải. Ông nhẹ thì tự nhiên ông bay bổng lớn. Phật các nó lớn nhất của ông mà nhỏ nhất của ông. Có thể phát triển được. Từ vô cùng. Cho nên các bạn đêm đêm đã nhìn Phật, đêm đêm đã được thực hành trong đường lối, hướng về những vị đại thanh tịnh. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc chứng minh là những vị đại thanh tịnh đã ban chiếu cho chúng ta đường lối để tiến hóa về với sự thanh tịnh. Chúng ta sẽ phải hành để hiểu, hành để thấy. Không nên nói mà không hành. Tự hứa mà không làm. Đó là tạo tội cho chính mình. Tạo sự chi chế tức là tạo tội. muốn khôn hơn, muốn không làm gì mà có hết, muốn Phật độ, Phật không có độ, Phật là người giải thoát, có người giải thoát mới là thành Phật. Và nếu chúng ta không hành làm sao chúng ta tiến về con đường giải thoát được? Thăng hà xa số Phật ở nơi nào chúng ta không thấy. Vì chúng ta không có thanh tịnh, chúng ta không có đi chung một đường lối thì chúng ta không thấy. Bây giờ chúng ta đang đi chung một đường lối. Có người trước đi trước, thì bây giờ chúng ta tiếp tục đi nữa. Để tháo gỡ nghiệp lực cho chính mình. Thì đương nhiên chúng ta sẽ phải sợ tất cả mọi sự. Hiển hiện trước mắt, không có che giấu chúng ta được. Sự thật là sự thật của trời đất. Tại sao người ta thờ Phật trong chùa mà nói sự thật, thật không Phật không có phù hộ? Sự thật ông Phật có nhúc nhích đâu mà phù hộ. Cái hình thôi. Cái tâm của người hướng về Phật là hướng về sự thanh tịnh, khai thác sự thanh tịnh của chính mình để giải tỏa sự động loạn trong nội tâm. Khi tới chùa, bái kiến Đức Phật, chiêm ngưỡng thành tích của Ngài, đường lối thực hành của Ngài. Chúng ta phải nói theo và hành đúng, thì nó tiến nhanh hơn. Nếu mà chúng ta nghĩ Đức Phật phù hộ, Phật không có làm điều đó rồi. Các bạn đừng có mong muốn Phật phù hộ, không có vụ đó. Các bạn phải tiến tới. Phật mới ban chiếu từ quan của Ngài. Từ quan của Ngài lúc nào cũng tận độ và cho chúng sanh được có cơ hội tiến hóa. Mà nếu chúng ta không có pháp để hành tới đó, thì có cầu xin bao nhiêu cũng uổng công. Chúa cũng vậy. Chúng ta phải hành đứng đắn thì đương nhiên có sự hỗ trợ. Chỉ trông nhờ sự phù hộ, nhưng mà không hiểu được thiên địa nhân, trời đất người, chúng ta là người. Chúng ta mang cái xác gốm gọn của trời đất thành thần. Trong xác của chúng ta có tim gan tỳ phế thận, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan đầy đủ, không thiếu cái gì. Mà chúng ta hướng ngoại, bỏ quên chính mình và không khai thác chính mình, làm sao thấy được nguyên lý của trời đất? Đâm ra mê tín dị đoan. Nếu tôi niệm Phật, Phật độ, tôi đọc kinh Phật, Phật độ, sai rồi. Kinh Phật là Ngài đã hành khổ, Ngài mới đặt Pháp. Đắc Pháp là mở trí, lưu bút lại cho thế gian, nói theo mà hành. Thế gian không hành, chỉ ôm mấy cái chữ đó đọc đi đọc lại, đọc hoài, đọc ngày đọc đêm, mà không hiểu nguyên lý là cái gì. Tôi đi ngược lại đường lối của Phật, làm sao tôi tiến? Tôi phải đi đường lối của Phật đi. Phật hành trong khổ, tham thiền nhập định trong chỗ khổ cực, chứ không phải sung sướng. Học luôn luôn hướng thượng giải thoát. Đường lối minh bạch trong giờ phút tham thiền. Không tham của cái thế gian, không tham địa vị. Buông bỏ tất cả trở về với sự thanh nhẹ.
Trong nhiều cuốn văn giảng, Thầy đã dạy Phật là vô danh. Trong văn Kinh A Di Đà giảng dạy, Đức Tổ Sư cũng dạy Phật không biết sắc. Và cũng trong nhiều cuốn văn khác, Thầy đã dạy Thượng Đế là chúa tể muôn loài, sinh hóa vạn linh, theo nguyên lý sinh trụ ngoài diệt và hồi sinh. Tiếp diễn không ngừng nghỉ, vì thế là ý niệm Thượng Đế và Phật dường như là hai đẳng vị khác nhau. Tuy nhiên cũng trong nhiều văn giảng khác, Thầy cũng đã dạy nhiều lần, Phật và Thượng Đế chỉ là một. Kính xin Thầy cho giải rõ trong điều này.
Thượng Đế thì từ trung thiên sắp xuống, rồi Ngài là một nguyên năng ở trên trời, và nước đỡ trở lại lên tiến hóa. làm việc dữ lắm, chứ không phải tầm thường. Thấy ngày ngồi đó không phải tầm thường, từ ban ngày ban trải khắp các nơi nào cũng có thời gian ở thế gian này. Còn Phật á, là tự thức và tiến càng ngày càng thanh nhẹ, đi cái chỗ vô sanh tự thức thanh nhẹ, từng con cõi duyên không phiền với thượng đế, không còn phiền với thượng đế. Các vị Phật không có còn phiền với thượng đế, thượng đế là vui trên trời thôi, không làm việc nhưng mà không làm việc nhiều nữa. Quá quá sanh sanh vô cùng, chúng ta đang sống đây nhờ sự quá quá sanh sanh thượng đế. Hỏi thượng đế đâu không có giúp tôi cái gì đâu. Nếu ông thượng đế không có tự phán qua qua sẵn sàng được trung nhìn xuống thế gian, chúng ta đâu có cây cỏ ăn. Mà ta ăn cái đó là ăn cái nguyên của Ngài, Ngài hỗ trợ sự sống của chúng ta. Bất cứ góc nào cũng có Ngài, không có thể quên mình đi. Khi mà chúng ta có chút hồn thì tới thượng đế chúng ta chỉ ngồi, chỉ quỳ nghe Ngài nói, chúng ta không có quyền nói gì. Lúc nào Ngài cũng ở trong tâm chúng ta, Ngài hóa giải sự thật ở trong tâm của chúng ta. Nhưng chúng ta chịu tâm lặng nghe thì chúng ta thích tâm sự gì.
Ông Phật không bao giờ biến ra một ông Phật trước mắt bạn đâu. Nhưng mà bạn môn tả đạo nó làm một ông Phật đấy, chính là không tin như Phật. Bạn không nhớ cái đó mà để tránh là tôi. Nó làm một cái thằng kia đi liền cũng được nữa, cái đó nó làm. Nhưng mà cái hậu quả, cái nào cũng đều có hậu quả, cho nên các bạn phải xét kỹ cái hậu quả của người đã làm như vậy, thì rốt cuộc nó sẽ không bao giờ đạt tới đại định giới. Cần cái trời Phật không làm phép gì hết cho thế gian, nhưng mà chỉ khuyên giải những người thế gian, để mở tầm sáng suốt của họ trong cuộc hành hương để tiến qua mà thôi. Thì không chữa bệnh đi tu, chỉ đường lối cho họ tự chữa, lấy tình thương và đạo đức để giải tỏa tất cả những căn bệnh đã và đang có trong cơ thể bộ óc của họ. Không chỉ đứng điên cuồng, điên cuồng là một cái nghiệp của nó để cho nó học rồi nó tiên, không sao hết. Còn bên bà môn tả đạo trị đó nhưng mà tái phát đó, không bao giờ giết. Còn cái đằng này chỉ rồi sau này giết được cái chuyện giết cả phần hồn, lẫn thân xác.
Tôi đã phát tâm đặc biệt, trường ngay diệt dụng, niệm, vô biệt niệm, hạn chế nói chuyện, chúng sanh, chưa đắc đạo, vì đạo mình chưa thành, để một ngày con lại tiếp, con nhìn bản đại nguyện của con, như vậy có được không, có xúc phạm gì, tới về chết không?
Không, cái đó tốt, mình xây dựng cái đại nguyện tốt là mình sẽ tạo, làm tiếp tục làm như vậy, thì cái hạnh đức nó sẽ vội dồi dào. Dễ tu hơn, đâu có sao. Tại sao ta làm kiến vô vi, ta nguyện cho kiến vô vi cũng được. Vì kiến vô vi là để cho người ta thấy là ánh sáng là nơi cuối cùng của chúng ta. Cho nên nhiều người không hiểu thờ này, thờ kia, thờ nọ, thờ hình này, thờ kia, thờ nọ rồi. Ảo ảnh, trong ảo ảnh nó hiện ra hình này, hình nọ. Rồi sợ. Rồi nó hiện, nó cúng được ba chục thức giải, ba chục. Cái lô gì đó mua cũng hết tiền hết bạc thì khùng luôn. Cái đó Việt Nam có, bây giờ đang có rất nhiều.
Cuộc đời chúng con chưa bao giờ diễn kiến các vị Phật A Di Đà, Phật Di Lặc, Quán Thế Âm vân vân. Nhưng nay chúng con được ân phước học đạo nơi ngài Vĩ Kiên. Như vậy trong tâm chúng con luôn luôn tưởng niệm và trì hành theo hạnh đức của Ngài. Như vậy có đầy đủ không? Xin cho minh giải.
Cho nên vĩ kiên là chúng ta hướng về vĩ đại và kiên cố thực hành. Như vậy nó mới tiến qua nổi. Cho nên tôi theo vĩ kiên mà tôi yếu hơn con di trùng đâu có làm được gì đâu. Con di trùng cảm nó tấn công cũng bao nhiêu người chết. Nó đi một đường lối của nó. Mà mình đi sai là phải đúng. Chừng người tu của vô vi là phải học từ vi và phát triển từ vi, là phải nhịn nhục tối đa mới học được từ bi và phát triển từ bi. Người cha trong gia đình mà biết nhịn nhục là người con chỉ quý yêu mà thôi. Còn người cha mà hung hăng giận hờn chửi mắng trong đầu óc của đứa con là đứa con không bao giờ phát triển được.
Có đức Phật ngã qua lưng xuất hiện khi có một chiếc tàu ở biển sắp lắm, may mắn là được tàu Đức trông thấy và đứng cứu. Đặc biệt là khi mà tàu Đức đến nơi á, thì họ người trên tàu đã trông thấy ở trên cái thuyền đó xuất hiện Phật ngã qua lưng mà đã chụp được hình. Xin thầy xác định cho rõ là thật hay là giả. Cái này cũng có thể vẽ được, mà không có thể tưởng tượng rằng cái hình đó mà vẽ được mà để đi làm tiền. Cho nên cái này có Quan Âm đi cứu độ những người tị nạn như tôi đã từng nói. Ngài làm việc rất nhiều, và còn những người trong của chúng tôi cũng vẫn đi làm việc cùng Ngài. Cho nên đây là một sự may mắn, và để cho người ta chụp sẽ ta thấy rằng đây là có cơ hội thiên nhiên và mở mắt người phàm để cho người phàm thấy rõ còn khỏi vô sống đặc. Để người vượt biên ra ngoài này thức tâm và hướng về con đường tu để trở về với cảnh đời đời bất diệt. Đó là một cái âm chính tốt đẹp chứ không phải không có. Chính tôi người thì cũng gặp ngài vậy. Nhưng mà có nhiều trạng thái, không phải một trạng thái.
Phương Tám có thể giải thích cho biết là giữa Đức Mẹ Maria và Tập Bảo Tâm, hai người khác nhau.
Hai người đó không khác nhau, mà người đời phân ra hai người đã khác nhau. Vì tâm có thế gian còn tâm tối xa trượt, hai người đó cũng là thực hiện tình thương và đạo đức. Và nếu người đời thực hiện tình thương và đạo đức thì hai người đã có một. Còn con người còn chấp và không thực hiện tình thương và đạo đức. Và cho ta khả năng con người là bản thân Đức Phật bảo vệ đạo pháp chia ra hai lối, tôi là Phật giáo anh tôi là một, cái gì là có một đạo mà thôi, một đạo thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên tùy tâm của chúng sanh. Con người nói tôi hay hơn đạo, tôi hay hơn đạo anh, nhưng mà chúng ta đâu có thấy hai cái đạo đâu có lộn trên trời nữa. Thế nào? Cho nên chúng ta còn bộ óc văn minh, còn tâm thức để xét, để phán xét. Cho nên nên xét cái gì hả? Không nên sống trong mê chấp nhận đạo sự đau khổ cho chính mình và không biết kia.
Sao như là chúng ta nói là chỉ có một thứ đạo, là mà sao như cháu thấy là thì từ hình như hai cái đạo. Thì cái lý thuyết của công giáo, của Phật giáo thì khác hẳn rồi, không khác. Vì như Đức Phật thì nói là có luân hồi, mà Đức Giê-xu nó không luân hồi.
Nếu mà Đức Giê-xu nó không luân hồi, sao tại sao chết mấy ngày rồi sống lại? Nếu không có luân hồi thì tin tà tạc ca nhập thật tiền đàn, thì thằng lớn chết luôn đi, suy chém nhân đàn, lấy gì nhập thật tiền đàn. Nó sẽ có cái cảnh luân hồi. Và những hồi sinh của nó tốt, bây giờ cái xác này chết, rồi chút nữa cho hồn nó sống lại. Sao mới đi theo Chúa đâu chết? Lấy gì đi theo Chúa? Nên Chúa nói vậy à? Có bằng chứng chứ? Có kinh chứ? Con người cái tâm phàm nghĩ sai thì thấy 2, 3, 4, 5, 6, 7 như nào? Đạo nào cũng nghĩ tới cái giải thoát mà thôi. Đạo nào cũng tránh cái cảnh lầm than của đại thế, vượt không không gian và không thời gian. Có một đạo thôi.
Cái này thì người bắt đầu hướng về đến tâm linh và họ thì mọi cái đấy chỉ được chân lý và đọc những kinh điển những gì ngài đã để lại và trong đó sự nhận xét kinh về Phật thì cũng có ghi ra là có hơn 2000 vị Phật khác nhau và càng tìm hiểu càng truy vấn thì thấy nó càng phức tạp và nó gây ra cái sự rối ren trên. Thì cái này, cái đường hướng nào nhìn cái đúng đắn đối với cái sự hiện hữu của bao nhiêu vị Phật thì
vị Phật hiện hữu là xa lệnh. Xa lệnh chiếm thanh định hiện tượng người đời.
cái này mà luyện đến thanh tịnh nó là Phật, thanh nhẹ, sáng suốt, không chấp gì cả. Mà sự nghĩ hữu của mình không lo. Mình ở trong cái chùa càng không là mình không lo tự Phật, và không lo xây dựng nó trở nên như Phật. Thì mình có nghĩ 2.000 vị Phật ra 1.000 vị Phật cũng vô. Nó có nguyên lý mà không nắm được, mà cứ nghĩ vị Phật nó làm gì. Mà nghĩ mình đã tạo ra cũng vô ích. Mình chưa đắc thì mình làm sao mình đắc. Cái đó là chân. Điều cần thiết. Chứ bây giờ là để chứng minh cho mọi quý vị thấy. Chúng ta học bác sĩ khó. Và bây giờ học hạ sát không bác sĩ. Giờ từ chuyện đi học cũng có bác sĩ. Mình đi đạo bác sĩ. Mà không học làm sao đi đạo bác sĩ. Vậy chúng ta cứ tư đi. Để chúng ta trở về cái cảnh thanh tịnh của chúng ta. Lúc đó chúng ta nói Phật là cái gì. Phật là cái nhẹ chứ có gì đâu. Không có gì quan trọng. Rồi đây nó phải làm không được rồi hết thơ. Ngược lại. Thì mới như mình muốn một tập phù hộ. Phù hộ là cảnh sát. Phải sát tiền á. Ông Phật đã có làm cảnh sát. Mình muốn Phật để làm gì? Nó mình sai là vô cùng. Tội dễ dạy. Càng ngày càng gia tăng không có mất. Lợi dụng Phật là chúng ta gia tăng tội không có mất. Tại sao gia tăng? Lợi dụng nó nặng. Tham muốn dân tâm càng gia tăng nó hướng về âm khí. Mà chúng ta giải mở thì nó thành nhẹ, nó có khó khăn đó. Cho nên là nhân tâm năng lực phát năng ngộ, thế gian có con, sát khó có, một cái pháp tu khó hiểu lắm. Mà khi chúng ta có cơ hội hiểu, nắm lấy cái pháp mà đi. Một quý vị ở đây hiện tại là có pháp và có thật, có cả. Mà không thành là mình chỉ tạo tội cho chính mình thôi. Vì ốc mình không sáng, trí mình không có khai, suy nghĩ cái gì cũng cắt hết à. Hung ác, thích khẩu, ăn uống, cho ngon, hơn người là sáng. Mà cái gì thì không có, cho nên chúng ta tu đi, nó tạo cái gì thì khai nghĩ cái gì, nó hay được cầu còn không nghĩ được mà. Nói chuyện sao, nó hay để cầu không cũng chưa chịu gì. Chúng ta cái đó mà không chịu gì được, cứ cãi trời được. Mà có lợi không? Tôi là quý vị có vợ có chồng, người nào không cãi chồng. Mà người nào không, không cãi vợ. Mà những vị đó có lợi không? Không lợi. Không lợi thì không đến nào. Làm chuyện cần thiết là ôn hòa, khai triển tâm thức cho chung. Chuyện đó là chuyện cần thiết. Thì căn nhà của quý vị biến thành cái chùa. Tấn nhà đó là cảm muốn có hòa khí. Thì từ đó mỗi người đều tu như vậy là biết bao nhiêu căn chùa ở kia. Mình trực giác tận độ quần sanh. Mình chỉ có hành mà đã. Chứ không có làm gì hết.
Thưa Thầy, hành đạt được sự bình an trong nội thức. Thì là sự thanh tịnh thì mình có hiểu được. Sự tư hướng của những người xưa đã từng hỏi bao nhiêu điều Phật của họ.
Khi mình tu mà cảm thấy thanh nhẹ vậy, đồng cái từ số điện quan đọc kinh là mình hiểu tơ la, mình muốn đọc cái kinh đó mà mình đọc từng chữ, mình hiểu từng chữ. Nó làm cho nó như lý điện năng khai triển của người mà thôi. Điểm trí cho mấy văn chương. Những kinh kể là điểm trí cho mấy văn chương, mình đọc kinh đi, đi chép đọc nhưng mà không hiểu. Ông đọc nói cái gì? Đọc cái phù hộ bình an, những ứng hơn mà bình an nó làm. Đọc cái khang tiếng mà bình an nó làm. Có nhiều người ở Manila kể về Đài Loan. Tôi muốn đọc xong 30 ngàn, ông đọc cái mật quá. Tôi nói tại sao đọc xài tí nhiều quá. Ông trời cho là cứ tỉnh tôi hơn là đọc cái 30 ngàn. Và ông cùng là lấy tới chân đúng nhưng mà khỏe lại. Có chạy hết lên. Chỉ không có ông đọc thành công. Thì chuyện của ông mà chuyện mình chưa thành công. Tại sao mình đọc ông làm cái gì? Đọc cái bài của nhà anh Phật. Không được gì vậy. Chị nhà được bị chồng cái lộn nữa. Loạn Phật, loạn xã đạo. Chính vậy lúc đi đám ma cũng vậy. Ông bà đến thăm, người ta hỏi gì về bà đi chết phải làm sao? Thì cũng mua lợi con để đốt, ông bà đốt bao nhiêu. Bà không sống anh có đến thăm rồi. Thì bà kêu nó có đức trần cúng bà. Rồi bà vậy mới, ông bà biết vậy mới nhắc được cả bà rồi anh không? Rồi cái gì đường mũi ra trước, đường mũi ra sau, rồi ký sinh trùng chạy nó trùng cái kiếp ăn rồi. Rồi bộ lục rồi, không biết. Hãy mình lắm. Còn cái này nó sẽ minh mạnh sáng thích nó họ nghe. Thế nên Phật thấy đời dọn bỏ người ra có tay hai đo ra đó. Không sao cũng thành đạo thì sẽ chéo vô chùa cúng cho một mớ nữa. Còn Phật đó một cuộc cửa là người tôi đã sức được không ạ? Anh gì quá.
Chúng ta đã nói với gương của những người trước kia xã hội cho là thằng ngốc. Thích Ca là một thằng ngốc. Ông vua không làm, tiền của không hưởng. Thế là không sử dụng. Buông bỏ ra rừng để trốn làm. Phải thằng ngốc. Nhưng mà ngày hôm nay những người thiền giác rồi mới thấy Thích Ca là một vị anh hùng đã đạt. Chính Ngài nó là thích tâm tự xây dựng cho Ngài. Tự thực hiện một cuộc cách mạng cho bản thân. Để ảnh hưởng người khác. Không dùng thế lực. Không làm một cách mạng đại chúng lệ thuộc bởi quyền quý số lắm. Ngài đã thành công rực rỡ. Nếu người nào hiểu được Ngài, thì cảm nhận đây là một anh hùng lãnh đạo tâm linh nhân loại. Jesus cũng vậy, cũng là một vị anh hùng lãnh đạo tâm linh nhân loại. Cho nên người tu và truy tâm được chân lý, thấy rõ là sự đó và cảm thông được sự hành chuyển của hai vị đó, thì chúng ta thấy rằng không còn nghèo nàn nữa. Chúng ta rất phong phú. Chúng ta đại phước đức. Mới được nghe và một được trưởng chức đến hành động đó. Chúng ta phải hành. Chúng ta mới chứng minh rõ ràng. Bây giờ thấy rõ các bạn đang hành thiền. Các bạn ở trong gia đình. Cha mẹ anh em. Bất mãn không cho các bạn thành thiện. Nếu mà các bạn thi cái trí tu hết. Ở tương lai các bạn làm gì? Đi có đường cái ca đi. Đi có đường sẽ cái đi. Để mà sự bất mãn nhưng mà ơi. Tương lai họ sẽ làm. Cảm ơn các bạn. Cho nên việc làm lớn nhỏ rất rõ ràng. Việc làm của các bạn thấy rằng ngồi thiền đó là việc hữu ích cho cá nhân. Chứ không hữu ích cho đại chúng. Nhưng mà ngược lại, khi các bạn thanh tịnh rồi mới thấy ta làm việc cho đại chúng, không làm việc cho đại chúng. Từ trước tới thanh, từ đời qua đạo, và trở lại để cứu đời, cứu khổ bao vui. Khi các bạn đã trọn lành, thức tâm rồi, các bạn thấy rằng cái nghĩa trần đã mang. Nợ này các bạn phải trả. Cho nên các bạn phải trở lại để cứu độ chúng sanh. Nhưng ngày hôm nay có sự hiện diện của Thích Ca tại mặt đất mà nào ai đã thấy. Nằm hẳn trong tâm thức của mọi người, người nào có cơ duyên nắm được lịch sử của Ngài, người nào đã có cơ duyên nắm được lịch sử của Jesus Christ, Ngài vẫn có sự hiện diện trong nhân loại. Không phải không có sự hiện diện của Ngài trong nhân loại. Không nên thu hẹp phạm vi tri thức của mọi tâm linh. Nếu mọi tâm biết hướng thượng trong tri thức chân chánh đó, thì luôn luôn trong sáng động, luôn luôn thấy rõ sự gánh vác của chính chúng ta. Nó hiểu rõ cái nguyên lý của bi chí dũng. Chúng ta không có tu mù quáng, chúng ta tu trong sự sáng suốt thích hợp.
Phật có đủ giới, võ Phật, văn Phật trong trật tự của càn khôn vũ trụ bắt buộc phải tiến hóa và thực hiện học từ bi và thực hiện từ bi. Trong đó Phật là một ông có thể bảo toàn tất cả được. Hàng hà sa số Phật, không có phải một vị Phật.
Thế Thầy có cần phải tu thiền
đạt
được
Phật
hay không? Hay là có những cách tu khác cũng đạt được Phật?
Chỉ cần tình chân tâm, ý lực, nuôi dưỡng giải thoát, bất cứ tu, nuôi dưỡng gì giải thoát, thì tâm được bị bừng sáng lên, mình dứt khoát, tất định, nhân viên, nó cũng được giải thoát. Chứ người tu không phải một tấm nó mà, mình lên đi làm đâu. Ý lực tâm thức quán thông và giải thoát mà được.
Phật là một vị Phật, rõ ràng một vị Phật, rõ ràng.
Là
một người. Mà trước mặt Ngài là cái thánh giá. Khi mà ma quỷ rất dễ cho anh, rất dễ cho anh nhận diện. Khi mà anh đừng thấy đó là một vị Phật, anh vẫn vững bình tĩnh, không bao giờ tin đâu. Tôi thấy không bao giờ tôi tin. Tôi cũng có như anh, nghi như vậy. Nhưng mà chỗ tôi đi khác. Đi tới chỗ thanh nhẹ. Mà vô trong sự diễn biến cũng khác. Cái hào quang của Ngài xuống toàn thân tôi, lúc tôi tùy xuống. Anh phải thấy cái giá trị rồi. Còn con ma mà nó hiện ra một vị Phật nó khác. Nó nặng lắm. Nó có dính như khác. Người ta có hào quang chúa khi em tới đó là tất cả những cái gì của anh là phải quên hết. Thanh nhẹ vô cùng, thay đổi nhẹ nhàng, sáng suốt.
Vì cái hôn sức mà có thể một cái hào quá đi nữa là có một cái gì xảy ra như vậy.
Trong vô hình là hữu hình.
Nếu như vậy là sao?
Bởi vì anh không phải trượt đâu. Bởi vì anh nói đây là cái điểm liên quan. Anh nói là điểm liên quan, nhưng mà nó có hình. À, mà cái hình đó nó sẽ hiển tùy thân trình độ của hành giả. Cũng như trình độ tôi tới đó, tôi thấy rõ như vậy. Nhưng mà sau này tôi tu cao nữa, tôi lại không thấy nữa. Và tôi muốn thấy nó phải có. Tôi thiêu lý giảng hóa, nhưng mà muốn thấy nó phải có. Anh muốn mình check lại là có hết. Có hết trong cái computer Sinehan, có hết, không có chỗ nào không có. Anh đi lên trên, anh coi cái hồ sơ của Thượng Đế, có hết. Tình trạng của thế giới này thay đổi chỗ nào, anh thấy, anh đọc nó. Anh đi tới, chút anh thấy sợ. Không phải không có Phật, không có gì. Không có rõ ràng. Tôi đi dân nghĩ cuộc họp của sự thiên tiên. Bốn ông vừa tấn, mình thấy cái bàn là tôi rình, tôi thấy họ nói cái gì. Tới là rồi, mình thấy tới là tới rồi. Qua trình độ người ta nhạy cảm ghê. Mình không có thế nào mà xem như nó nghe được. Hồi đó là trình độ tôi nó còn nặng hơn bây giờ. Bây giờ thì tôi khỏi tầm như thế nào, tôi cũng biết rồi. Phật chỉ dùng với luồng điện thôi, tâm thân. Chỉ biết Phật. Bây giờ chúng ta nói đến Đức Cha, từng lớp nào cũng có Ngài hết. Chứ không phải là Đức Cha ở nước mặt. Thế gian cũng có, mà địa ngục cũng có, nơi nào cũng có luồng điện của Ngài. Đang là việc. Ngài chỉ chuyển điểm hào quang của Ngài mà thôi. Nếu mà làm Phật mà còn phải đi như vậy, không có là chỉ phân thân luồng điện mà thôi.
Chứ bằng đầu đi á, cái người thế gian nó có thánh sắc,
mỗi người cái tánh khác cũng như cái trình độ thấp, mình thấy ông Phật như là lớn lắm, ban đầu mình ra thấy ông lớn lắm, nhưng mà đối với những cái trình độ cao nhẹ, ông Phật là nó cũng khác gì cái nước chiến tranh. Mà trong này mình cứ ngủ ý cái mặt mình xấu á, mình dồn lên nước chiến, mình thấy cái mặt mình xấu. Với cái phản ảnh cái đường thanh điển thanh động của Đức Phật, mà người thế gian họ đi tới đó họ thấy gì khi đi dồn thấy ông Phật chặt cái biến thành con quỷ là tâm mình quỷ. Nó tương đương với chiến tranh như thôi. Rồi bây giờ như là chúng ta tôi ở đây là gì? Để thanh lọc cái trượt mà biến về cái tâm. Trở về cái tâm thì trong cái tâm đó nó đi tới cái gì? Cái thanh tịnh là cái đại định. Đó. Thì lúc đó là chúng ta thanh tịnh nào thì chúng ta thích hợp với cái điều thanh điểm ở bên trên. Cho nên Phật pháp vô biên ở chỗ nào cũng có Phật cái thầy. Ngay như thế gian cũng có ảnh hưởng của Thích Ca. Lên cái chương thiên thế giới cũng có. Lên cái bằng lai thiên thần cũng có. Ở chỗ nào cũng có sự ảnh hưởng đó. Nó từ cái bản thể từ ở thấp đi lên trên cao. Thì từng nào cũng có sự ảnh hưởng đó. Cho nên chúng ta gặp tùy theo cái cơ năng mỗi người tu nhẹ, nặng tới đâu. Thì nó quá cảm tới đâu. Thôi chỉ tự là thành tình.
Thưa Thầy, tâm tức Phật là sao?
Cho nên Ngài nói tâm thức Phật là để đừng có bị gạt, chúng sanh đừng có bị gạt. Tại vì ông Phật đã khổ cực và thành đạo, cho nên Đức Phật nói rằng chúng sanh sẽ thành Phật. Cho nên Ngài nói tâm thức Phật là để đừng có bị gạt, chúng sanh đừng có bị gạt. Bởi vì khối óc của bác có, bác mới chứng minh ông Phật. Nếu bác là không có khối óc, bạn không có chứng minh Phật. Thế rõ chưa? Phật tâm bác. Mà bác chịu tu, bác chịu sửa, bác xưng danh là Phật tử. Nhưng mà hành động không đúng ông Phật là kêu bị tự tử. Đâu phải Phật tử. Mất phần hầu rồi. Phải tự tử không? Phật tử thì phải làm sao? Xứng đáng như ngài. Đi chí dũng phải thực hành. Dũng là không phải đánh người ta kêu bị dũng. Nhưng mà thực hiện cái từ bi đấy ảnh hưởng của người hung ác cho nên một người Việt. Đó kêu là một anh hùng Thích Ca. Thích Ca nắm quyền thế trong tay, của cải, mỹ nhân, bất cứ đủ thứ. Bỏ không khác. Dũng. Dũng trong thanh tịnh. Đó là sanh suốt. Phật Thích Tâm là mình biết được sự ảnh hưởng tốt đó. Mà Ngài đã nói rằng từ Ngài đã trong cái thân tứ đại như chúng ta. Mà Ngài thành đạo. Thì chúng ta tu hành như Ngài. Hỏi chúng ta thành đạo. Ở đây. Nếu gì người trước kia đi học tướng tài. Nó khó lắm. Vì chúng ta đã học tướng tài chứ gì. Hồi xưa nói ông Trạng Nguyên là quá xa. Bây giờ Trạng Nguyên chứ gì. Đầy đường đi quét rác cũng có nè. Tướng tài không có việc làm. Thấy không? Chỉ hiểu ước thức Phật đâu. Một ông Phật. Phật thức tâm là vậy. Nếu chúng ta ý thức cái thân tứ đại này, cho nên Đức Phật chỉ giải tứ đại giai không. Nước, lửa, gió, đất, mọi người đều là nằm trong nước, lửa, gió, đất cả thầy. Mà không chịu trở về hư không đại định, thì mất vị trí của mình thôi. Mà Đức Phật đã phân minh rất rõ Phật thức tâm để đừng bị lường gạt. Và đừng bị thương mãi quá tôn giáo. Đức Phật chỉ một đường tự giải thoát mà thôi. Không tin được một người, nhưng mà tin được khả năng sẵn có của chính mình. Đức Phật tin được khả năng sẵn có của chính Ngài. Ngài nó ra rừng ngồi chung thanh tịnh. Vì Ngài thấy con thú biết có vợ, có chồng, có thương yêu, cũng như Ngài. Ngài không sợ con thú giết. Vì con thú còn có tình thương. Ngài trì trì trí bất cứ những chuyện gì phá, Ngài vẫn giữ huệ để thăng tiến. Phước Ngài làm được. Thấy không? Huệ Ngài làm. Ngài thanh báo. Bây giờ chúng ta có vợ có chồng. Chúng ta là phước. Bây giờ huệ chấp nhận chứ. Đừng... Đứa nào chữ cũng mình thấy mình sai để mình học cái sự sáng suốt, tha thứ và thương vô cùng. Thấy chưa?
Mở tiếng.
Phật là gì? Phật là vô danh. Phật là những hào quang, linh quang, điển lành. Chứ không có gì hết. Nhưng Phật là tam thập tam thiên lùi nhiễm giáng sanh xuống thế gian, vũ trụ là xương sống. Ở đây là cái cung, là cái cơ thể con người liền giết dắt, giết vô và thở ra. Quanh co một cái cung và cái vô thở ra. Là nguyên lý của nó là vô danh. Vô thân, vô sắc, vô địa vị. Nhưng mà người thế gian đi nâng cao một vị và đắc phải chinh nơi ông Phật. Và đó là trái luật của suy nghiệp. Phật là người gọt rửa tất cả những cái nghiệp trật. Và để trở về với căn bản diễn giới là không có chấp và không tâm mê. Đó, chỉ bằng Phật. Muốn biết Phật phải hiểu cái căn bản của Phật. Chứ không phải vô dồn thấy hình ông Phật, rồi quỳ lại, rồi không biết ông đó là ma hay là không, cũng không biết nữa. Không có ý thức, không có suy xét. Suy xét rõ ràng là mọi người nhân giai thành Phật. Tại sao ông Thích Ca ông thành Phật, ai cũng sùng ông, sùng bái ông, mà ông đó là nhân giai thành Phật, là thằng nào cũng là Phật hết. Là để đem lại sự công bằng. Và mọi người được tiến như ngài. Chỉ có một câu đó thôi. Nhưng mà nó đem đề cao ông đó rồi quên mấy ông kia hết rồi. Thế là càng ngày càng không có Phật mà lại quỷ thì có nhiều. Mà người nào cũng là Phật, nó có trách nhiệm để giải nghiệp nó trở nên một vị Phật. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Đức Thích Ca nó đi ra ngoài rừng giải nghiệp mà. Nghiệp của Đức Thích Ca nhiều lắm mà. Toàn dân hướng về ngài, cả nước trong tay ngài. Sự nghiệp phong vinh hoa phú quý trong tay ngài mà ngài ra định tu để làm gì? Và kể cho thậm chí ăn cũng không có ăn nữa. Còn xương với da phải giải cho hết. Nó mới có học qua. Bây giờ chúng ta tu đây tại sao soi hồn pháp luân thiền định để làm gì? Để giải và trụ. Chúng ta đi con đường đó. Thì lần lần các bạn tu thét rồi cái thanh điển nó dồi dào. Chuyện ăn đâu cũng phải cần thiết đối với mình. Uống nước cũng sống được rồi. Nước là dưỡng sinh, con người nó nhẹ nhàng, thoải mái.
Đây là câu hỏi của một bạn đạo ở Cali, Mỹ. Phật Thích Ca một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nói: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật chưa thành. Nghe băng, bé tám, bàn bạc, có câu bé tám nói: chỉ có con ma mới xưng mình là Phật. Và kính xin bé tám minh giải.
Cho nên cái chuyện của Thích Ca là xa xưa, mà nói gì đó là chỉ trên trời là sự thanh nhẹ, dưới đất là hoa sanh, mà mọi người trong đang cộng hưởng và tiến hóa, đó là thể hiện sự bình đẳng của chư Phật. Của Phật nói là thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, thì tất cả trời đất hợp tác đang nuôi dưỡng chúng ta là phần hồn. Cho nên chúng ta thích tâm câu này tu để xây dựng cho phần hồn tiến hóa tới. Thế thì được rồi.
Phật là gì? Phật là thanh nhẹ và sáng suốt. Chứ Phật không phải đặt tên của ông Phật mà để ngự trên bàn hồ hiếp chúng sanh. Cho nên là sai rồi. Phật là do tâm hiểu, thực hành tới thanh nhẹ, tức là Phật. Người ở thế gian cung phụng thờ Phật, nhưng mà tâm chưa thật. Làm gì biết được Phật là ai? Biết được mình là Phật mê ngủ thôi, mê đủ chuyện mà không sửa tiếng. Cũng nói tôi là đạo Phật, là Phật mê ngủ, cho nên Phật tiến tới tốt đâu.
Ông Phật không có trở lại làm đầy tớ cho nhân gian. Ý lại nơi sư phụ là một con người. Ý lại nơi Phật, ông Phật cũng là một con người. Sống khổ, thanh đạm. Lấy nguyên khí của trời đất mà tự giải tất cả mọi tâm tư đau khổ, ô nhiễm bởi thế sự. Nhiên hậu mới có cơ hội thanh nhẹ thành Phật.
chữ Phật, thế gian tưởng lầm là ông Phật, không phải. Tâm con người thức tâm buông bỏ tất cả nó trở về sự thanh nhẹ. Phật là vô danh. Phật không có phù hộ người chúng sanh. Phật hành để chúng sanh bất chước và tiến tới cảnh niết bàn thanh nhẹ mà sống chung hòa bình. Chứ Phật không có trở lại làm đầy tớ cho nhân gian. Nhưng nhân gian bày ra cúng bái, tự gạt gẫm lên chính mình. Mà gạt luôn Phật nữa. Tội rõ ràng ở thế gian. Nên thức tâm tự tu tự tiến, giải nghiệp tâm cho chính mình. Mới thật sự là người tu.
Chính Đức Phật đã để lại sự thành công đường đi của Ngài như thế nào, Ngài mới thành đạo. Thì chúng ta chỉ nói con đường đó mà tự đi mà thôi. Đức Phật đã có chủ trương chúng ta theo Ngài. Đức Phật đã nhập Niết Bàn mới người được theo. Có người nói tôi gặp Đức Phật. Có người nói tôi làm việc Đức Phật cho tôi gặp. Được co có Đức Phật, nó có làm gì được hết. Cũng vẫn ở lại, Đức Phật đi là Đức Phật thành. Đức Phật mới được đi. Còn chúng ta chưa thành, làm sao chúng ta đi? Cho nên các bạn phải hiểu cái này. Thì gia công tự tu tự tiến sửa chữa mình. Thấy rõ sự sai lầm của chúng ta, không nên chấp sự sai lầm của đối phương. Chê người này, ghét người nọ, cái đó là một con điều trong sống tâm hồn của mình. Rồi phải đón suốt tất cả những cái nghịch cảnh đó lấy quán làm ăn. Ai tích động chúng ta cảm ơn để tìm hiểu sự sai lầm của chính mình. Không có ngoại cảnh tích động chúng ta làm sao chúng ta thấy ta sai. Chúng ta bị phê phán, chúng ta bị chửi mắng, chúng ta bị hành hạ. Chúng ta mới có cơ hội tin thật. Lịch sử để cho chúng ta thấy có vị Phật nào được sung sướng đâu. Tu trong khổ hạnh, bị phê phán, bị ma quỷ chửi rủa, hành hạ đủ chuyện. Bị sắc đẹp, tính phở, bị tiền tài lương gạt, bị địa vị che lấp, có hết. Và những vị đó vượt qua được, nên là thành đạo.